không hai chiều. Hai chiều là khiêu khích phải quấy. Lỗi lầm rất nặng. Vậy thì xem những việc mà bạn khiêu khích, và tầm ảnh hưởng của nó. Việc nhỏ mà nói là khiêu khích hai người bất hòa. Ở trước mặt anh A thì nói anh B thế nào đó không tốt. Ở trước mặt anh B thì nói anh A thế nào đó không tốt. Hai người này liền bất hòa. Lớn là thị phi. Khiêu khích hai quốc gia bất hòa. Hai quốc gia bất hòa thì xảy ra chiến tranh. Cho nên họ tạo ra tội nghiệp nặng nhẹ. Phải xem nghiệp nhân của hai chiều tạo tác. Trong đây còn có nghiêm trọng hơn. Là phá hoại tăng đoàn, phá hoại giáo học, khiêu khích để học trò không tín nhiệm lão sư, học trò có hoài nghi với lão sư. Cái tội lỗi này so với khiêu khích hai quốc gia chiến tranh, tội còn nặng hơn. Nguyên nhân gì vậy? Phật thường nói hai nước giao tranh, người chết rất nhiều. Bạn giết sinh mạng của người khác, giết hại sinh mạng của người khác. Bạn ở nơi giảng đường khiêu khích phải quấy, đây là bạn đoạn huệ mạng của chúng sanh. Tội đoạn huệ mạng so với đoạn sinh mạng nặng hơn rất nhiều, rất nhiều. Do nguyên nhân gì? Sinh mạng dễ dàng có được. Huệ mạng rất khó gặp được. Trong khai kinh kệ thường nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Trăm ngàn muôn kiếp không dễ gì có cái cơ hội gặp được. Bạn vừa khiêu khích thì phá hỏng họ rồi, mất đi tính tâm. Bạn nói xem tôi này nặng cỡ nào. Bạn giết một mạng người, có lẽ họ đời sau lại được thân người, cho nên được thân người thì dễ dàng hơn gặp được Phật Pháp. Một người có cơ hội học Phật, bạn đem họ phá hỏng đi, cái này tội nặng. Cái tội nghiệp này ở trên kinh Phật thường nói đọa A Tỳ địa ngục. Con người luôn luôn vì một chút lợi nhỏ ngay trước mắt, hoặc là một chút phẫn hận trước mắt, tạo tội nghiệp nặng như vậy. Họ không biết được. Nếu họ biết, tôi tin tưởng họ cũng không dám tạo tác. Làm sao biết được nghiệp nhân quả báo? Thật đáng sợ. Nhất định vẫn là phải giảng kinh nói pháp, phải đem đạo lý, chân tướng sự thật giảng rõ ràng, giảng tường tận. Họ chân thật hiểu được rồi, chân thật thể hội được. Chúng ta ở vào hơn nửa năm gần đây, chúng ta đã từng nghe được rất nhiều tin tức. Tôi tin tưởng đó không phải là gây sự, cũng quyết định không phải là tuyên truyền mê tín. Tôi cũng từng khuyên các đồng tu, các vị phải nỗ lực phát tâm, đem tư liệu những sự việc này viết ra, làm thành tư liệu tham khảo nội bộ của chúng ta, không lưu thông bên ngoài. Gần đây có rất nhiều quỷ thần nhập thân. Nói rõ, đường địa ngục, đường súc sanh, Trong khoa học chúng ta nói đó là sinh vật ở những tầng không gian khác. Tình hình đời sống của họ, họ cũng ngưỡng mộ Phật Pháp Đại Thừa, cũng mong cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Họ cũng đang nghe kinh, họ cũng đang niệm Phật. Tôi không chỉ nghe một người, rất nhiều người nói với tôi. Tôi tin tưởng những người này không phải vô duyên vô cớ đến gây sự lừa dối tôi. Gạt chúng ta luôn là có ý đồ. Tôi không có bất cứ thứ gì để cho họ. Tôi tin tưởng họ không phải gạt tôi. Những sự việc này đều là chân thật. Chính đạo tràng của chúng ta, sau khi lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, cư sĩ Đỗ Mỹ Chiên niệm Phật đường chúng ta, quan gia trái chủ của lão Lâm trưởng nhập thân, vì này mọi người chính mắt xem thấy. Nhiều người như vậy xem thấy, việc này chắc chắn không phải là giả. Giống như những sự việc này, những nơi khác cũng thường hay xảy ra. Cho nên hiện tại chúng ta biết quỷ thần cũng đang niệm Phật rất nhiều, đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, bổn hội tập rất nhiều. Có người hủy bán không tin tưởng, quỷ thì đang đọc, quỷ đang tin tưởng. Những người hủy bán này, người gây rối sanh sự, nghe đến quỷ cũng không bằng. Do đây có thể biết tương lai họ đi đến nơi nào, nghe đến cõi quỷ cũng không đi được, quỷ còn tốt hơn so với họ. Cho nên nghiệp của hai lưỡi chắc chắn không thể tạo. Cho dù chúng ta nghe được người khác hủy bán, chúng ta cũng không thể truyền thuật lại. Người ta đến nói với chúng ta, một người nào đó đối với một người nào đó thế nào, sau khi chúng ta nghe rồi lập tức quên hết, không nên để vào trong tâm. Trên tâm mà còn có thể buông, huống hồ ngôn ngữ ở trong miệng. Như vậy thì tốt, thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu thiện nghiệp của chính mình đều ở chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát khuyên chúng ta, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết đi vọng niệm, pháp thân ông hiển lộ. Giáo huấn này hay,
cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.